Cái gì thêm không? Dạ, mời mời cô chú.
Tôi rất vui mừng khi được nghe anh nói. Tôi có câu hỏi như thế này, là khi mình thấy hạnh phúc, anh định nghĩa cái hạnh phúc tức là cái gì mình có bây giờ, và thường thường mình không ngoái cổ mình nhìn thấy nó. Nó có thể là rất đơn giản, ví dụ như là mình đi rất là mệt, rất là nhọc, mình uống ly nước lạnh chẳng hạn, cũng là thấy đơn giản. Hay là mình về Việt Nam, mình trông với chung quanh, mình thấy như là mình trở lại cái hồ, cái ao của mình sống con cá ngày xưa, cái đó là cái hạnh phúc. Chỉ có khi mình không nhìn thấy mình đang có cái gì, hay mình không thấy cái vấn đề liên hệ tới mình, có thể vấn đề từ mình, có thể vấn đề từ chung quanh, mà nói đúng từ chung quanh, không phải là mình đổ lỗi cho cái chung quanh, cái environment của mình. Thế thì muốn giải lý những cái vấn đề đó thì psychoanalysis họ có xem, thí dụ như là trong cái người đó chẳng hạn, tâm trí mình nó không bất thường, không phải là người đó điên nhưng mà không bình thường, thì có thể cái người psychiatrist họ nghe, họ định rõ ở cái người là ngày xưa như thế nào, có những vấn đề như thế nào, thì có thể giải quyết cái vấn đề nó nhanh được. Thì với những cái người mà không có thì giờ chẳng hạn, vì lý do này hay vì do kia, vì tuổi tác hay vì đủ tất cả điều kiện sinh sống tỷ như vậy chẳng hạn, với những người cũng tương tự như người mà có cái bệnh thần kinh mà bây giờ họ sống ở trong mình, họ không có hạnh phúc như vậy, thì nếu mình chỉ chú trọng tới tăng thân không thôi, tu tập không thôi, thì bao giờ mình có thể mình nghĩ tới được, có cách nào mình đi tắt không?
Dạ, tôi cảm ơn cái câu hỏi của chú. Dạ, phân tâm học mà như là của ông Freud này kia mà tìm cái nguồn gốc của cái quá khứ, cái nguyên nhân khổ đau của mình á, cái cách phân tách đó nó hơi phân tách về negative nhiều quá, cái khổ đau nhiều quá mà họ quên đi cái phần hạnh phúc nữa. Bên đạo Phật á, thì đạo Phật Đức Phật dạy chúng ta tin rằng á, nhiều khi đó mình có khổ đau, mình không cần phải vươi móc cái khổ đau lên, mình không cần phải tìm hiểu cái nguồn gốc khổ đau. Mình có cái hạnh phúc lớn lên đó, cái năng lượng của hạnh phúc nó sẽ chuyển hóa được cái khổ đau của mình nữa. Thì như trong duy thức học đó, là cái môn tâm lý học của Phật giáo đó, có giải nghĩa rằng đó, trong cái tâm mình đó, không có thể nào mà hai cái tâm nó nghịch nhau, nó hiện hữu cùng một lúc được. Thí dụ như mình có tâm từ, mình không giận được. Mình có cái tha thứ, mình không có thể nào mà mình tham lam được. Và một cái tâm hành mà mình khơi dậy lên đó, thì nó sẽ kéo khác những cái tâm mà nó liên hệ tới nó. Mình tánh ví dụ như là bây giờ mình muốn tập tâm từ đi, nhưng mình không biết tập tâm từ như thế nào. Mình có thể được tập chánh niệm. Thì chánh niệm, khi mà mình tập chánh niệm đó, nó sẽ kéo cái tâm từ lên, cái tha thứ lên. Tại cái đó giống như là nó đi chung với nhau như vậy đó. Thì Đức Phật dạy rằng nhiều khi mình, nếu mà mình có những vấn đề khổ đau mình không thể phân tích được, mình không thể nào đi sâu như là kiểu ông Freud mà phải mấy năm mấy tháng để tìm nguyên nhân đó, thì mình chỉ không cần, mình chỉ cần nuôi dưỡng cái hạnh phúc trong giờ phút hiện tại mình đó. Khi cái hạnh phúc mình nó lớn đó, nó sẽ chuyển hóa cái khổ đau của mình, nó sẽ chuyển hóa khổ đau của mình. Tại vì như cái vườn tâm mình đó, nó tùy cái cây nào mình trồng, mà mình trồng cái cây nào nhiều đó, nó sẽ lấn áp được cái cây kia. Trong cái tâm lý học như vậy thì cái khổ đau đó nó sẽ không có thể nào nó hoàn toàn chuyển hóa được đó. Nhưng mà mình nuôi dưỡng cái hạnh phúc mình nó lớn đủ rồi đó, thì mình có thể nâng cái khổ đau mình lên. Có nhiều khi cái khổ đau nó quá lớn mà bây giờ mà mình mở nó ra đó, nhiều khi nó overwhelm mình, nhiều khi mình phải nuôi dưỡng cái hạnh phúc. Thì thành ra Đức Phật thường thường dạy mình chú trọng về cái phần mình nuôi dưỡng hạnh phúc mình hơn. Mà mình đừng có nghĩ rằng đó, mình nuôi dưỡng hạnh phúc mình đó, là mình quên cái phần khổ đau đâu. Cái tác dụng, cái năng lượng của hạnh phúc nó có sẽ chuyển hóa khổ đau của mình. Dạ. Không biết mình tánh trả lời. Dạ, biết các bác anh chị nào khác có muốn đóng góp gì thêm không? Chị Diệu Linh không biết có thắc mắc gì sống thật không chị Diệu Linh hả? Chị Lily hỏi. Dạ, nếu mà không có thắc mắc gì hết á, thì khi Minh Tánh đứng dậy rồi là các bác gì không hỏi nữa, Minh Tánh thành người mới rồi đó, Minh Tánh quên hết đó. Dạ, chắc dạ bây giờ thì hết giờ, thì chắc sau đây là mình nghỉ khoảng 5-10 phút rồi chúng ta sẽ có giờ pháp đàm sao. Dạ. Chúng ta nghỉ 5-10 phút rồi chúng ta gặp lại thiền đường này.